Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói với các trẻ em, thay đổi thế giới bắt đầu từ lời chào hỏi, xin phép, xin lỗi và cảm ơn.
Vatican. Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất, được Vatican công bố vào ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha khuyến khích các em hiệp nhất với nhau và trên hết là hiệp nhất với Chúa Giê-xu để đổi mới chính mình và thế giới. Ngài nói rằng, chúng ta có thể thay đổi thế giới bắt đầu từ những điều đơn giản như nói lời chào hỏi, xin phép, xin lỗi và cảm ơn.
Vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã công bố thiết lập Ngày Thế giới Trẻ Em để cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và trẻ em trở thành một sự kiện thường xuyên. Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Roma trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây, có chủ đề Này đây ta đổi mới mọi sự. Đức Thánh Cha viết rằng Ngài muốn nói với từng em bởi vì mỗi người đều quý giá đối với Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài ngỏ lời với tất cả các em, bởi vì mọi trẻ em ở khắp mọi nơi đều là dấu chỉ của ước muốn phát triển và đổi mới chính mình. Ngài nhắc các trẻ em rằng, các em là nguồn vui cho cha mẹ và gia đình nhân loại và của giáo hội. Ngài khuyến khích các em chú ý đến các câu chuyện mà người lớn kể cho các em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khuyến khích các em đừng quên các trẻ em đang đau khổ và sống trong hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các bạn đang phải chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện hay ở nhà, và một số đang bị cướp đi tuổi thơ một cách tàn nhẫn. Đó là những trẻ em nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, những trẻ em phải chịu đói khát, những trẻ sống trên đường phố, những trẻ bị buộc phải đi lính hoặc phải chạy trốn như những người tị nạn, bị tách khỏi cha mẹ, những trẻ không được đến trường và những em trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm, ma túy hoặc các hình thức nô lệ và lạm dụng khác. Đức Thánh Cha nhắc nhở các em rằng cần phải hiệp nhất với nhau và trên hết là với Chúa Giê-xu, bởi vì với Chúa Giê-xu, chúng ta có thể mơ về một gia đình nhân loại mới và dấn thân xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, lưu tâm hơn đến ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài giải thích rằng chúng ta có thể làm những việc này bắt đầu từ những điều đơn giản, ví dụ như nói lời chào hỏi với người khác, cũng như lời xin phép, xin lỗi và lời cảm ơn. Và Đức Thánh Cha tỏ lỗi với các em một bí quyết để được hạnh phúc, đó là cầu nguyện. Ngài giải thích, cầu nguyện lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng ánh sáng và sự ấm áp, đồng thời giúp chúng ta làm mọi việc với sự tự tin và thanh thản. Ngài mời gọi các em chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ở Roma vào tháng 5 tới đây bằng việc cầu nguyện, đọc kinh lạy cha vào mỗi sáng và mỗi tối, cũng như đọc trong gia đình với cha mẹ, anh chị em và ông bà của các em.
Đã có gần 60.000 trẻ em từ 60 quốc gia đăng ký tham dự Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất.
Roma, chiều ngày 2 tháng 3 tại sân vận động Olympic ở Roma, trong buổi giới thiệu về Ngày Thế giới Trẻ Em, cha Enzo Fortunato, điều phối viên của sự kiện, cho biết, chỉ sau hơn 3 tuần mở trang web chính thức đăng ký cho Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất, ban tổ chức đã nhận được hơn 57.000 lượt đăng ký của các trẻ em đến từ 60 quốc gia trên thế giới.
Cha Fortunato nói rằng, đó là một cơn bão tình yêu cho hai ngày trong sáng. Cha tin rằng số trẻ em tham dự sẽ lên đến 100.000. Cha ấn tượng mạnh bởi chứng từ khắp nơi trên thế giới, ví dụ như chứng từ của một tình nguyện viên đã ở Uganda 54 năm và bày tỏ niềm vui khi có thể mang 4 trẻ em 8 tuổi đến Roma tham dự Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất. Các quốc gia có các trẻ em đăng ký bao gồm Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Eritrea và Syria. Sẽ có một phái đoàn từ miền Bắc Mozambique, nơi đang bị các nhóm thanh chiến cản trở. Các em gửi những bức thư vẽ và chứng từ đều là những thông điệp về hòa bình và đối thoại. Vì lý do này, trẻ em từ Ukraine, Nga và Thánh Địa sẽ có mặt. ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio, đồng tổ chức sự kiện, nói rằng Ngày Trẻ Em Thế Giới sẽ là một sự kiện mở rộng và không khép kín. Ông giải thích rằng, không chỉ trẻ em Kitô giáo, mà cả những trẻ em thuộc các tín ngưỡng khác cũng sẽ có mặt. Ông nhắc lại, tất cả trẻ em phải được tham dự, đặc biệt là những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và là nạn nhân của chiến tranh. Theo chương trình dự kiến, Ngày Thế Giới Trẻ Em sẽ bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 tại sân vận động Olympic, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. 2 giờ đầu tiên sẽ có phần trình bày các chứng từ và có sự tham dự của các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng 5, sẽ có thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phaero.
Các giám mục Hàn Quốc nói, lợi ích của bệnh nhân phải được đặt lên hàng đầu.
Seoul. Trước cuộc xung đột giữa chính phủ và hàng ngàn bác sĩ đang gây tổn hại cho các bệnh nhân, trong một tuyên bố, các giám mục Hàn Quốc kêu gọi hai bên đối thoại và nhấn mạnh rằng tính chất thánh thiêng của sự sống phải được đặt lên trên tất cả và phải tìm ra một thỏa hiệp để không bắt bệnh nhân làm con tin trong cuộc xung đột.
Trong hai tuần qua, hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đã nghỉ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng tuyển sinh 2.000 sinh viên vào các trường y từ năm 2025. Cuộc đình công và biểu tình của các nhân viên y tế đã làm cho nhiều ca phẫu thuật bị hủy và gây đình trệ dịch vụ khám chữa bệnh ở nước này. Trong một tuyên bố, Đức cha Matthias Ri Yong-hun của Giáo phận Suwon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng của cả hai bên, khiến sức khỏe của những người dễ bị tổn thương nhất gặp nguy hiểm. Hội đồng Giám mục cho rằng xã hội được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau, nên có thể có những lập luận và tiếng nói khác nhau. Sự đa dạng này đôi khi dẫn đến xung đột, nhưng điều không thể tránh này phải được giải quyết qua sự kiên nhẫn và đối thoại. Vì thế, cần phải tìm ra giải pháp qua việc tập hợp những ý kiến hợp lý từ các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống để vượt qua những lộn xộn và khó khăn đang bủa vây xã hội. Các giám mục chỉ rõ cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra gây đau đớn và mất mát lớn không chỉ cho chính phủ và nhân viên y tế, nhưng còn cho các bệnh nhân và gia đình họ, đặc biệt những người đang chờ phẫu thuật, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm. Các giám mục viết, xã hội chúng ta tuân theo một loạt các giá trị, nhưng tính chất thánh thiêng của sự sống phải được đặt lên trên tất cả. Cả chính phủ và ngành y tế đều hiện diện để bảo vệ và giữ gìn sự sống được an toàn. Chúng ta không bao giờ được gây nguy hiểm đến mạng sống hoặc bệnh nhân trở thành con tin trong các cuộc xung đột. Chính phủ và cộng đồng y tế phải tìm một thỏa hiệp qua đối thoại cởi mở, quan tâm đến sức khỏe của người dân và bệnh nhân. Tuyên bố của các giám mục kết thúc trích câu Kinh Thánh, hãy gìn giữ con tim thật kỹ vì từ đó mà sự sống phát sinh. Và các ngài cầu xin ân sủng Thiên Chúa toàn năng để chính phủ và cộng đồng y tế có thể vượt qua sự bế tắc này bằng cách tập trung thực hiện mục đích chung là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe và cuộc sống con người, đáp ứng mong đợi của mọi người và đồng lòng quay trở lại, chu toàn tốt sứ mạng và trách nhiệm của mình.
Giáo hội Tây Ban Nha có 150 linh mục truyền giáo trong năm 2023.
Madrid. Trong năm 2023, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha có 150 linh mục truyền giáo ở nước ngoài. Các giáo phận cũng đã đóng góp cho công cuộc loan báo tin mừng ở châu Mỹ Latin là 60.000 euro.
Chủ nhật, ngày 23 tháng 3, Giáo hội Tây Ban Nha cử hành ngày truyền thống hàng năm, cầu nguyện và hỗ trợ các linh mục đang thi hành mục vụ ở các quốc gia châu Mỹ Latin. Các linh mục này thuộc Hội các linh mục cộng tác giúp Mỹ Latin được thành lập ở Tây Ban Nha vào năm 1949. Trong sứ điệp gửi đến nhân dịp này, Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin đã đặc biệt tập trung vào ý nghĩa của chủ đề năm 2024, liều mạng sống vì tin mừng. Ngài viết, chủ đề nhắc lại lời mời gọi mà các linh mục đã đón nhận từ Thiên Chúa, một cách sống phục vụ mọi người, đặc biệt là người nghèo, một cách đón nhận tình yêu thực sự mà chúng ta tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô. Và người cũng yêu cầu chúng ta cống hiến cho mọi người vì ơn cứu độ của thế gian. Đức Hồng Y tiếp tục đề cập đến Thánh Oscar Romero, giám mục từ đạo của Salvador, dấn thân vì người nghèo, một người yêu mến Chúa và dân người. Qua một tiến trình thanh luyện và hoán cải, Thánh Giám Mục đã khám phá tình yêu Chúa Giêsu phải được dâng hiến vượt lên trên tiện nghi của mình, liều mạng sống. Sứ điệp của Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin kết thúc bằng cách cầu nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe nâng đỡ các linh mục Tây Ban Nha đang thi hành nhiệm vụ loan báo Chúa Kitô với lòng can đảm, đặt nền tảng trên sự chắc chắn rằng Người là sức mạnh của chúng ta và Đức Maria là mẹ của chúng ta. Hội các linh mục Cộng tác giúp Mỹ Latin của Tây Ban Nha hiện đang có 150 linh mục thi hành mục vụ ở nhiều quốc gia châu Mỹ Latin. Trong năm 2023, các linh mục thuộc Tổng giáo phận Madrid, Telodo và các giáo phận khác đã đi đến phục vụ ở Mexico và Peru. Về các dự án ở châu Mỹ Latin, các giáo phận Tây Ban Nha đã đóng góp tổng cộng 60.000 euro. Ngoài ra, còn có các giáo phận đóng góp trực tiếp cho các vùng lãnh thổ mà họ đã cam kết cộng tác.
Giáo hội Pakistan chào mừng việc nâng tuổi tối thiểu cho hôn nhân Kitô giáo.
Lahore. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan chào mừng luật hôn nhân Kitô giáo vừa được Thượng viện thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2024. Theo đó, tuổi kết hôn tối thiểu theo pháp luật từ 16 được nâng lên thành 18.
Một cuộc đấu tranh bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 bởi ông Navid Amirjiva thuộc Đảng Nhân dân Pakistan và được hỗ trợ bởi Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình. Ông đã trình bày tại Quốc hội để ấn định tuổi kết hôn của các Kitô hữu là 18. Và ngày 26 tháng 2 vừa qua, Thượng viện đã bỏ phiếu về dự luật hôn nhân Kitô giáo. Theo đó, đối với các Kitô hữu, ngưỡng pháp lý được nâng từ 16 lên 18 tuổi. Trong một tuyên bố chung, Đức cha Samson Sukhardin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình, cùng với cha Pekna Emmanuel, ông Naim Yousafzai, lần lượt là Giám đốc Quốc gia và Giám đốc điều hành Ủy ban nói trên, đánh giá cao về dự luật được thông qua. Tuyên bố viết, chúng tôi biết ơn Thượng viện Pakistan vì đã đáp ứng yêu cầu lâu dài của chúng tôi về việc tăng tuổi kết hôn thành 18 tuổi cho các thanh niên và thiếu nữ Kitô giáo. Điều này sẽ giúp hạn chế xu hướng kết hôn sớm của các trẻ nữ, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Các vị đứng đầu Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình cảm ơn đặc biệt Thượng nghị sĩ Cameron Michael vì công việc đáng khen của ông khi trình bày dự luật hôn nhân Kitô giáo cho Thượng viện và ông Navid Amirjiva vì đã trình bày luật này trước Quốc hội. Theo các vị, luật này sẽ đóng một vai trò cơ bản trong việc thúc đẩy sự hòa nhập và tôn trọng cộng đoàn Kitô giáo trong khuôn khổ pháp luật. Dự luật này chắc chắn sẽ mở ra đường cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi việc cưỡng ép cải đạo và hôn nhân. Nhà hoạt động nhân quyền Atta Ureman Saman đánh giá cao đối với luật vừa được Thượng viện thông qua và gọi là một thành công trong cuộc đấu tranh đang diễn ra liên quan đến các quyền. Biện pháp này chắc chắn sẽ nâng cao tinh thần của mọi người và sẽ củng cố các tổ chức nhân quyền làm việc để bảo vệ các thành phần bị thiệt thòi trong xã hội. Luật này sẽ bảo vệ các thiếu nữ Kitô khỏi bị lạm dụng như trở thành những cô dâu trẻ em. Đây là bước đầu tiên trong việc hiện thực hóa quyền của các bé gái thuộc mọi tôn giáo ở Pakistan. Ông mong muốn giới hạn độ tuổi kết hôn này được mở rộng cho tất cả mọi người. Hơn nữa, để bảo vệ các thiếu nữ thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số khỏi bị cưỡng bức cải đạo và cưỡng ép kết hôn, tiếp theo chính phủ phải hình sự hóa những trường hợp cưỡng bức cải đạo. Điều này sẽ mang lại cảm giác bảo vệ cho các nhóm thiểu số và cải thiện hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.
Tín hữu Philippines vui mừng về án phong thánh cho giáo lý viên Laureana Caluring Franco.
Philippines, ngày 24 tháng 2 vừa qua, giáo phận Pasig ở Philippines đã thông báo rằng giáo phận đã bắt đầu tiến trình phong chân phước và phong thánh cho bà Laureana Caluring Franco, một giáo lý viên nổi tiếng đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 75 vào năm 2011.
Trong thư luân lưu đề ngày 22 tháng 2 trước đó, Đức cha Milo Hubert Vergara của giáo phận Pasig mời gọi tất cả dân chúa trong giáo phận tham gia vào tiến trình nhằm đưa ra ánh sáng cuộc đời và các nhân đức anh hùng của một giáo lý viên. Ngày 27 tháng 2, Đức cha Hubert Vergara cũng đã công bố sắc lệnh về việc mở án phong thánh. Ngài nói rằng, việc công bố sắc lệnh này đánh dấu sự khởi đầu của một tiến trình được Bộ Phong Thánh yêu cầu. Sinh năm 1936, bà Franco làm nhân viên tổng đài điện thoại, và nhân viên kế toán trong lực lượng không quân Philippines. Bà bỏ việc để làm giáo lý viên tình nguyện tại giáo xứ Thánh Anne ở Taguig, ngoại ô phía đông nam Manila. Bà đã tham gia một khóa đào tạo về giáo lý trước khi trở thành giáo lý viên toàn thời gian. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1995, bà nói: "Họ nghĩ tôi thật điên rồ khi từ bỏ một công việc được trả lương cao và an toàn vào những năm 60 và dành hết tiền để đăng ký tham gia khóa đào tạo giáo lý viên. Họ không thể hiểu được khi tôi giải thích rằng tôi hạnh phúc nhất khi dạy giáo lý cho trẻ em." Chia sẻ với trang tin trực tuyến UCA News, Đức Cha nói rằng bà Franco xứng đáng được vinh danh vì sự phục vụ tận tâm của bà cho giáo hội. Bà Kalurin không bao giờ mệt mỏi phục vụ giáo xứ, đặc biệt là người nghèo. Bà đã làm điều này không phải theo cách phi thường, mà theo những cách đơn giản, chẳng hạn như dạy đức tin cho trẻ em. Ngài nói rằng, chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu bằng cách giảng dạy về Chúa Giê-xu cho người khác. Đây là cách sự thánh thiện được phản ánh trong cuộc sống của bà. Ông Jomar de Dios, 81 tuổi, người cùng làm việc trong nhà thờ với bà Franco, đã ca ngợi sự phục vụ của bà đối với mọi người. Ông nói, khi bà gặp một sinh viên siêng năng và đang gặp khó khăn trong việc trả học phí vì gia đình khó khăn về tài chính, bà đã giúp đỡ cho sinh viên đó. Bà đã trả học phí và tiền ăn ở cho sinh viên. Ông de Dios đã cùng bà Franco dạy giáo lý trong cùng một giáo phận ở thành phố Pasig, Manila hơn 10 năm. Ông nói rằng bà đã truyền cảm hứng cho họ, truyền bá đức tin thông qua việc giáo dục giới trẻ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Giờ cầu nguyện về bảo vệ đức tin và thăng tiến công bình.
Bà trẻ thấy hôm nay bối cảnh thấy khác mọi ngày không?
Rất là khác thầy ạ. Có vẻ trầm tĩnh hơn. Nhìn thầy cũng không có vẻ chú tâm tới việc học hành cho lắm.
Đúng rồi, vì hôm nay đâu có bút viết giấy vở gì đâu đúng không?
Dạ, có vẻ thông thả thế này. Nhưng mà thầy biết không, trong con đang có một cái tư tưởng, con hy vọng thầy có thể đồng ý cho con. Mình cũng đang trong tâm tình mùa chay á thầy. Con muốn có chút gì để suy tư và tĩnh lặng chút chứ nhét đống lý thuyết mãi con cũng không có tiêu hóa kịp.
Không ngờ là sau hơn một năm làm việc thì lần đầu tiên thầy và trò cùng chung ý tưởng này. Hôm nay thầy đang tính là sẽ làm một cái giờ cầu nguyện.
Thiệt á hả thầy?
Trong tâm tình của mùa chay mà, thiệt mà.
Ôi, vậy thì càng ngày cũng hiểu ý nhau rồi đó. Có vẻ thầy đọc ra được ý tưởng của con.
Không, chẳng qua là sống trong cái tâm tình của mùa chay thôi. Và thực sự thầy được gợi hứng về bài của tuần trước đó bạn trẻ, là bài viết của Francesca và nhóm bạn Uruguay về việc bảo vệ đức tin và thăng tiến công bình. Nên là cũng trong tâm tình cầu nguyện của mùa chay nên thầy mới có ý tưởng bài cầu nguyện hôm nay đó.
Vậy thì hay quá. Đây là có thêm động lực để cho con tiếp tục mà sống tinh thần mùa chay và hơn nữa sống tinh thần của kinh tế Francisco bằng đời sống cầu nguyện.
Vậy thì mời bạn trẻ và quý thính giả chúng ta cùng thinh lặng trong giây lát để chúng ta bước vào giờ cầu nguyện ha. Giới ngày nay có một đặc điểm là người ta cùng lúc càng tùy thuộc lẫn nhau, thế nhưng vẫn chia rẽ vì bất công. Bất công không những giữa các cá nhân mà còn kết tinh thành các cơ chế và các cơ cấu kinh tế, xã hội và chính trị. Các cơ cấu này chỉ huy đời sống các quốc gia và đời sống cộng đoàn quốc tế.
Chúng ta được kêu gọi tham dự vào sứ mạng của giáo hội. sứ mạng mặc khải cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Một tình yêu trở thành lời hứa ban sự sống đời đời. Thiên Chúa Cha ngắm nhìn thế giới, đã sai Đức Kitô đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cũng vậy, là Kitô hữu, chúng ta nhận lãnh sứ mạng chung nơi sứ mạng của Đức Kitô. Chúng ta thuộc về giáo hội được sai đi tới mọi người để mặc khải cho họ ơn cứu độ và làm cho sự sống được triển nở dồi dào.
Trong thế giới hôm nay, trước mắt chúng ta, hàng triệu người đang khốn khổ vì nghèo đói, vì của cải và vì tài nguyên không được phân chia đồng đều và công bình, vì hậu quả của nạn kỳ thị xã hội, màu da hay chính trị. Khắp nơi, sự sống và nhân phẩm đích thực của con người bị đe dọa hàng ngày. Cho dù có những phương tiện kỹ thuật dồi dào, nhưng càng ngày chúng ta càng thấy rõ ràng hơn là con người chưa sẵn sàng chịu hy sinh để kiến tạo một xã hội công bình và nhân đạo hơn.
Không cảm thấy ít nhiều là vấn đề không chỉ nằm trên bệnh viện xã hội và kỹ thuật, nhưng còn trên bệnh viện cá nhân và tinh thần nữa. Nó liên quan trực tiếp đến chính ý nghĩa, vận mệnh và tương lai của con người. Con người thời đại chúng ta không những chỉ đói khát cơm áo, nhưng còn đói khát lời Chúa. Chính vì vậy, tin mừng phải được rao giảng bằng một khí lực mới để mọi người có thể lãnh hội được. Thoạt nhìn, dường như Thiên Chúa vắng bóng trong đời sống xã hội và ngay cả trong lương tâm con người. Tuy nhiên, nếu biết chú ý, chúng ta cũng thấy khắp nơi con người đang khao khát gặp gỡ Đức Giêsu Kitô cùng với vương quốc yêu thương, công chính và hòa bình của Ngài.
Nguyên sức của con người thì chẳng thể nào đạt được điều đó, nhưng chỉ có thể là hoa trái của Thánh Linh. Nguyện xin Ngài biến đổi lòng dạ chúng ta, thông ban cho chúng ta lòng thương xót và sức mạnh của Thiên Chúa. Để rồi, việc thăng tiến công bình, thiết yếu, gắn chặt với việc phục vụ đức tin.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Nhà hàng huynh đệ ở Ai Cập, dấu hiệu tình liên đới của tuyên bố Abu Dhabi.
Lấy cảm hứng từ tuyên bố lịch sử về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống, được ký bởi Đức Thánh Cha và Đại Iman của Ayayah. Nhà hàng đầu tiên của chuỗi nhà hàng tình huynh đệ nhân loại đã được đưa vào hoạt động trong mấy tuần qua ở Ả Rập, đảm bảo mỗi năm cung cấp các bữa ăn cho 5.000 gia đình. Trong ngày khai trương, ngày 9 tháng 1 năm 2024, Đức ông Ioannis Lajigai, đại diện tòa thánh trong Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, nói về sứ mạng của nhà hàng. Một giấc mơ đã trở thành hiện thực, được hình thành và phát triển nhân danh nhân loại, tình huynh đệ, tình liên đới và tình thương giữa mọi người với nhau trong thời điểm đang rất cần thiết. Cơ sở này hoạt động rất tốt trong việc cung cấp các bữa ăn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhận tiền trao tặng của mọi người và các tổ chức để hỗ trợ sáng kiến này. Chúng tôi đang thấy một phản hồi rất tích cực và một số kênh truyền hình Ả Rập đã đến thăm nhà hàng và đưa ra những bình luận tốt. Chính phủ Ai Cập đã hỗ trợ tài chính 20% cho việc mở chuỗi nhà hàng. Trong buổi khai trương, đại diện chính phủ có mặt tại sự kiện là bà Nevin Al-Kapai, Bộ trưởng Liên đới Xã hội Ai Cập. Trước đó, vào tháng 5 năm 2023, bà và Tổ chức Huynh đệ Nhân loại đã ký một thỏa thuận về việc các nhà hàng cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, miễn phí cho các gia đình khó khăn. Các bữa ăn sẽ được cung cấp cho mọi thành phần trong xã hội qua sự đóng góp của những người hảo tâm. Cũng trong ngày khai trương, ngày 9 tháng 1, một số đại sứ và nhân vật công chúng có ảnh hưởng ở Ai Cập và nước ngoài cũng hiện diện và đồng thời một nhóm gia đình đầu tiên đến từ khắp Ai Cập cũng đến để nhận sự trợ giúp này. Đức ông Lai cho biết, mục tiêu của các nhà hàng là mỗi năm đảm bảo thức ăn cho 5.000 gia đình. Ngoài ra, trong tháng Ramadan, tháng ăn chay của người Hồi giáo, các cơ sở sẽ tổ chức cung cấp các bữa ăn cho khoảng 2.500 người. Nhà hàng có thực đơn thống nhất cho tất cả các hạng mục, với nhiều lựa chọn, trong đó có các bữa ăn dành cho trẻ em có đầy đủ dinh dưỡng và sức khỏe, giống như các món ăn Happy Meal của các nhà hàng thương mại. Nhận xét về sáng kiến sẽ được tiếp tục và mở rộng, Bộ trưởng Liên đới Xã hội nhấn mạnh rằng tình huynh đệ đại diện cho mối liên kết phổ quát của nhân loại, không phân biệt tầng lớp xã hội, tôn giáo hay tư tưởng chính trị, góp phần bảo đảm những quyền này là bổn phận của tất cả mọi người, đặc biệt các tổ chức tài chính và các nhóm kinh tế phát triển. Bà Kapai đề cập đến Tổ chức Tình huynh đệ Nhân loại, nhắc lại rằng đây là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận. Bà cũng tái kêu gọi ủng hộ Tình huynh đệ Nhân loại, phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của tuyên bố lịch sử về Tình huynh đệ Nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống, được ký bởi Đức Thánh Cha và Đại Iman của Ayayah. Đại sứ Nabila Makram của tổ chức Fahim đã đề cập đến thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức Tình huynh đệ Nhân loại và Tổ chức Fahim để hỗ trợ tâm lý, đồng thời đánh giá cao dự án nhà hàng huynh đệ nhân loại tạo thành một hình thức hỗ trợ tâm lý cho những nhóm người gặp khó khăn và là một hình thức hỗ trợ các gia đình. Tổ chức Tình huynh đệ Nhân loại được thành lập vào năm 2022. Trong 2 năm qua, đã trở thành một thực thể hàng đầu cho xã hội dân sự Ai Cập. Thực thể này đã tạo ra nhiều dự án. Ngoài chuỗi nhà hàng huynh đệ, còn có trung tâm trẻ mồ côi Oasis de la Pieta, đoàn xe y tế, Bệnh viện Hài đồng Giê-xu ở Cairo, bệnh viện đầu tiên của tòa thánh ngoài nước Ý, và trường huynh đệ nhân loại dành cho người khuyết tật. Đức ông Lai nhận xét, đây là một thực tế phát triển nhờ hoạt động của những người đã làm việc chăm chỉ, không mệt mỏi, và điều này đã mang lại thời gian kỷ lục để khai trương chi nhánh đầu tiên của chuỗi nhà hàng. Đức ông kết luận, tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của lòng tốt, tình nhân loại, tình huynh đệ, tình liên đới và tình thương để trở nên tốt hơn, hữu ích cho chính chúng ta và những người khác, để lại một số dấu hiệu hoặc tác động tích cực cho chúng ta trên những hành trình cuộc sống. Tất cả chúng ta đều hy vọng giảm bớt những đau khổ xung quanh mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.